Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Năm, ngày 7 tháng Giêng 2016, không để có chuyện đi khiêu khiển đông người tại các cơ quan trung ương vào khi có Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam. Chuyện nhân vật của năm ở Việt Nam. Nhìn lại một năm tình hình xã hội trong nước. Quà Tết cho người nghèo vùng cao và vùng xa. Đây là những đề tài sẽ được phát sau phần tin tức Việt Nam và Thế giới. Bây giờ, bản tin chi tiết tối thứ Năm, 7 tháng Giêng 2015. Mời quý vị theo dõi sau đây.
Cát Linh và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin tối. Việt Nam hôm nay lên tiếng phản đối và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt bay thử nghiệm ra quần đảo Trường Sa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm nay lặp lại tuyên bố cho rằng hành động bay thử nghiệm do Trung Quốc thực hiện đã xâm phạm một cách nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đe dọa hòa bình, ổn định trong khu vực, đe dọa an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Trung Quốc hôm qua tiếp tục cho thêm hai máy bay dân sự đáp xuống đường băng trên đá chữ thập mà Bắc Kinh tôn tạo thành đảo nhân tạo trong thời gian qua. Tân Hoa Xã hôm qua loan tin này và hôm nay China Daily tiếp tục đưa tin. Cụ thể, hai máy bay dân sự cất cánh từ thành phố Hải Khẩu trên đảo Hải Nam và thực hiện chuyến bay kéo dài 2 tiếng xuống đá chữ thập cách Hải Nam chừng 1.000 km. Theo truyền thông Trung Quốc, thì những chuyến thử nghiệm như thế chứng tỏ máy bay dân dụng lớn có khả năng đáp xuống đường băng dài 3 km trên đá chữ thập. Sau khi Trung Quốc tiến hành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào ngày 2 tháng Giêng vừa qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao công hàm phản đối đến đại diện của Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội.
Philippines hôm nay tiếp tục lên án việc Trung Quốc cho tiến hành thêm hai chuyến bay thử nghiệm đến đường băng trên đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert Del Rosario phát biểu tại một cuộc họp báo ở Manila rằng nước ông rất quan ngại về sự việc Bắc Kinh đã cho ba máy bay đáp xuống đường băng trên đá chữ thập. Người đứng đầu ngành ngoại giao Philippines cho rằng nếu như hành động đó của Philippines không bị phản đối, thì sẽ dẫn đến tình huống Trung Quốc cho áp đặt vùng nhận diện hàng không mới ở Biển Đông. Vào năm 2013, Trung Quốc đã tuyên bố vùng nhận diện hàng không tại biển Hoa Đông, nơi có những tranh chấp chủ quyền biển đảo với Nhật Bản. Lúc đó, Hoa Kỳ từng lên tiếng cho rằng đó là hành động nguy hiểm và gây hấn.
Ngoại trưởng Anh Philip Hammond hôm nay khi đang có mặt tại Philippines trong chuyến công du đến nước này, cũng lên tiếng cho rằng bất cứ nỗ lực nào nhằm hạn chế việc đi lại trong vùng trời và vùng biển hiện đang có tranh chấp ở Biển Đông đều bị xem như là lệnh cấm. Bộ trưởng Philip Hammond nói rõ nếu như cờ đỏ được dương lên thì sẽ có hành động đáp ứng. Tuy nhiên, ông không cho biết rõ biện pháp đối phó là gì, nhưng Anh Quốc sẽ tiếp tục xác quyết quyền được đi lại trong khu vực. Phát biểu của Ngoại trưởng Anh được đưa ra trong cuộc họp báo chung với người tương nhiệm Philippines Albert Del Rosario. Chuyến thăm Philippines của Ngoại trưởng Anh diễn ra sau khi ông này đến thăm Trung Quốc.
Xin được nhắc lại, Trung Quốc cho tiến hành cải tạo và tôn tạo 7 bãi đá ở Trường Sa thành đảo nhân tạo trong thời gian qua. Đây là khu vực hiện có tranh chấp chủ quyền giữa Brunei, Philippines, Malaysia, Việt Nam, Đài Loan và Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh vạch ra đường đứt khúc chính đoạn, bao trùm gần như trọn Biển Đông và tuyên bố chủ quyền cả vùng đó. Trung Quốc luôn bác bỏ mọi kêu gọi ngưng xây dựng đảo. với lý do các đảo nhân tạo được lập ra chủ yếu phục vụ mục tiêu dân sự và giúp bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc. Đá chữ thập là đảo lớn nhất trong 7 đảo nhân tạo mới do Trung Quốc cải tạo nên. Ngoài đường băng đã hoàn thành trên đá chữ thập, Bắc Kinh cũng đang xây dựng một đường băng trên đá Subi và có những dấu hiệu về hoạt động tương tự trên đá Vành Khăn.
Hội những người bảo vệ quyền dân sự Civil Rights Defenders kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam phải trả tự do ngay cho luật sư Nguyễn Văn Đài và nhà đấu tranh dân chủ Lê Thu Hà. Kêu gọi của hội những người bảo vệ quyền dân sự là tiếng nói cùng với 25 tổ chức xã hội dân sự khác. Những tổ chức xã hội có chữ ký trong bản kêu gọi bày tỏ sự lo ngại rằng luật sư Nguyễn Văn Đài và bà Lê Thu Hà có thể phải chịu đánh đập, tra tấn trong lúc bị tạm giam. Kêu gọi còn đề cập đến việc luật sư Đài vẫn đang trong thời gian hồi phục những chấn thương mà ông và ba người đấu tranh khác bị những người mang khẩu trang tấn công ở Nghệ An khi ông tham gia phổ biến lớp học về dân chủ và nhân quyền tại đó. Luật sư Nguyễn Văn Đài và bà Lê Thu Hà bị cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự, có thể phải chịu bản án từ 3 đến 20 năm tù. Hiện họ chưa được tiếp xúc với luật sư cũng như gia đình.
Bản kêu cũng nêu rõ, không chỉ ra lệnh bắt giam luật sư Đài, mà chính quyền Việt Nam còn lấy đi tất cả những tài liệu làm việc, máy tính cá nhân và tài khoản ngân hàng của ông. Ông Robert Hahn, giám đốc Hội những người bảo vệ quyền dân sự cho rằng, những người đấu tranh vì dân chủ nhân quyền như luật sư Đài và bà Thu Hà phải được phép tự do thực thi nhiệm vụ của mình là bảo vệ và truyền bá cho người khác về các quyền và nghĩa vụ sống theo đúng Hiến pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế. Luật sư Nguyễn Văn Đài, một cựu tù nhân lương tâm, và bà Lê Thu Hà bị bắt một tháng trước khi diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12 của nhà nước Việt Nam. Các kỳ họp Đại hội Đảng trong quá khứ thường được bắt đầu bằng những cuộc đàn áp người ủng hộ nhân quyền và bất đồng chính kiến.
Một kiến nghị thư yêu cầu đình chỉ vụ án đối với blogger Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh được gửi đến Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cùng với các lãnh đạo đảng và nhà nước trong ngày hôm nay. Người soạn và trình thư là luật sư Trịnh Minh Tân, người bào chữa cho ông Nguyễn Hữu Vinh. Trong lá thư dài 13 trang, luật sư Trịnh Minh Tân đề nghị ông Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao hãy xem lại tội danh của blogger Nguyễn Hữu Vinh là lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Luật sư Tân cũng nêu ra việc trả hồ sơ 5 lần để điều tra bổ sung. Trong đó, Viện Kiểm sát nhận hồ sơ để điều tra bổ sung lần thứ 3 là hoàn toàn trái với quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình sự.
Nhà nước Việt Nam đồng ý việc cấm công dân nước mình thuê đất ở Campuchia để tránh gia tăng căng thẳng dọc theo biên giới, theo đề nghị của Thủ tướng Hun Sen. Trang mạng của tờ Phnom Penh Post dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Sakhen như vừa nêu. Ông Sakhen cho biết vào hôm qua, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý với đề xuất của Thủ tướng Hun Sen rằng sẽ cấm phía Việt Nam thuê đất ngay ở biên giới Campuchia. Cũng theo lời ông Sakhen cho biết, ông đã được ủy quyền của Thủ tướng Hun Sen để tiếp tục điều tra tình hình biên giới và đang chờ đợi báo cáo chính thức từ các tỉnh trong nước.
5.000 người đã tham gia cuộc diễn tập bảo vệ cho Đại hội Đảng lần thứ 12. Hoạt động này diễn ra ở sân vận động Mỹ Đình sáng nay. Các lực lượng gồm công an, quân đội, trực thăng, xe thiết giáp bọc thép chống đạn cùng với những phương tiện hiện đại được huy động để thực hiện buổi diễn tập. Nhiều tình huống giả định được đề ra như cách chống lại nhóm người kích động, tụ tập trước Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Nhưng nhiều nhất là những kịch bản chống khủng bố, trong đó có cả một nhóm khủng bố trang bị súng ngắn và tiểu liên AK chặn đầu xe khách nổ súng uy hiếp hành khách và bắt giữ con tin. Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm sẽ khống chế nhóm khủng bố, sau đó giải cứu con tin.
Vừa rồi là bản tin chi tiết. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến về vấn đề khiếu kiện đông người tại các cơ quan trung ương, đặc biệt là chỉ thị các địa phương không để người dân tập trung vào dịp Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam sắp đến. khả năng có thể giải quyết được tình trạng khiếu kiện đông người lâu nay như thế hay không? Gia Minh trình bày trong bài sau đây.
Tại hội nghị trực tuyến diễn ra vào ngày 5 tháng Giêng, nhằm tổng kết công tác thanh tra năm qua và triển khai nhiệm vụ công tác năm nay, Phó Thủ tướng Việt Nam ra chỉ thị không để người dân khiếu kiện vượt cấp, đông người lên các cơ quan trung ương đóng tại Hà Nội nhân dịp diễn ra Đại hội Đảng. Theo chỉ thị của Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, thì nếu có các vấn đề phức tạp xảy ra, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với thanh tra chính phủ và các cơ quan chức năng giải quyết. Chỉ thị vừa nêu của Phó Thủ tướng Việt Nam cũng tương tự những khi có các sự kiện lớn tại Việt Nam trong thời gian qua và sắp đến là kỳ Đại hội Đảng 5 năm một lần. Cựu tù nhân Cấn Thị Thêu, một người bị bắt giam, kêu án tù bởi suốt chục năm qua khiếu kiện về biện pháp thu hồi đất của gia đình bà và người dân Dương Nội không đúng pháp luật Việt Nam, đưa ra ý kiến sau khi biết được chỉ thị của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Dạ con, chúng tôi thì đi khiếu kiện gần chục năm rồi, thì trong các kỳ đại hội trước, hoặc là những có những cái vấn đề gì trọng đại còn đến trước ấy. Ví dụ như nhìn năm Thăng Long rồi Đại hội Đảng, với họ cái này, họ cái khác, họ quốc hội, thì thường thường là họ vẫn cứ ra những chỉ thị như thế. Trong những cái ngày đấy thì thường là cái mức độ đàn áp của họ thì gia tăng lên rất là nhiều. Thế nhưng mà họ cứ nói là giải quyết, nhưng thực sự họ có giải quyết thế nào đâu ạ. Càng ngày lực lượng dân oan ngày càng đông, chẳng thấy gần như thì là không có thấy là mấy người lại được giải quyết đâu bác ạ. Tất cả họ chỉ hứa hẹn thôi, họ cứ đợi nữa. Có những người thì thực sự là người ta không thể theo đổi được, đuổi được. Có những người thì người ta không thể sống được, chờ đến cái ngày được giải quyết người ta đã phải ra đi rồi. Có những người thì tuyệt vệ kinh tế mà nó không thể nào đi được, hơn đành về phải dễ ngậm đắng nước cay chấp nhận những cái nghiệt ngã đấy thôi. Nhưng hầu hết tôi thấy họ chẳng giải quyết trai được, thì trường hợp giải quyết chỉ đến trên đầu ngón tay thôi, ít lắm ạ.
Những người khiếu kiện tại các cơ quan trung ương ở Hà Nội trong thời gian gần đây nhận được sự hỗ trợ của các nhóm xã hội dân sự như Cứu Lấy Dân Oan, Cơm Dân Oan. Vì tình cảnh cơ cực khi phải chầu trực tại các cơ quan công quyền nhiều năm mà chưa được giải quyết, thậm chí những người đi khiếu kiện còn bị xua đuổi, hành hung, bắt bớ. Chị Thảo Teresa, một người tham gia giúp những người khiếu kiện, trình bày quan điểm sau khi đọc được tin về chỉ thị mới nhất của chính phủ liên quan vấn đề người dân lên thủ đô kêu oan.
Thực ra thì cái chỉ thị này thì nói chỉ thị cho lịch sự thôi, nhưng đây là tôi nghĩ là một sự dọa dẫm, như là một sự dọa dẫm và cảnh cáo với những người lần đi khiếu kiện ấy. Tại vì là họ nói những từ như thế thì nghe có vẻ là nhẹ nhàng thôi, nhưng mà tôi biết là những dịp tới này bà con đi rằng họ phải có cái đối sách, tôi nghĩ là nặng tay. Như hôm nay tôi đã chia sẻ một cái bài ở trên Facebook của tôi đó, tôi đánh giá đây là một sự dọa dẫm bà con, là sẽ phải đối mặt với vấn đề mà tôi nghĩ là cũng nặng nề đấy. Phó Thủ tướng đã nói như thế rồi, nhưng mà thực sự vấn đề đất đai là họ bị cướp thì họ có quyền khiếu kiện, công dân có quyền khiếu kiện, vấn đất đai của họ đã bị cưỡng đoạt và không ai có quyền để mà cướp đi cái quyền của người dân như thế. Nhưng mà người ta dùng cường quyền họ làm. Và những ngày đảng, những ngày lễ lớn, tôi nghĩ là ở đảng ở tới này là họ không muốn làm xấu cái bộ mặt của thành phố. Họ sợ một cái gì đó thì tôi cũng không biết được, nhưng mà tôi nghĩ là họ không phải là giải quyết đâu. Rồi mọi người sẽ xem, họ sẽ làm những biện pháp nặng tay đấy.
Thực tế cho thấy hiện nay tại thủ đô Hà Nội, nhiều người dân tập trung tuần hành đến các cơ quan chức năng để khiếu nại về vụ việc của cá nhân và tập thể mà họ cho không được giải quyết theo đúng pháp luật Việt Nam. Những người khiếu kiện mặc áo và mang theo biểu ngữ nêu rõ vụ việc của họ. Số người tập trung ngày càng đông như trình bày của bà Cấn Thị Thêu.
Tình hình bà con thì cái lực lượng dân oan thì càng ngày càng đông thêm, bởi vì cái mức độ cướp bóc thì càng ngày càng gia tăng ở trên khắp các địa phương. Cái là dân oan trong thời gian gần đây đã đổ về thành phố Hà Nội rất là đông ạ. Trong Nam, ngoài Bắc, miền Trung là rất là đông. Nên ngày hôm qua bà con xuống đường để đòi chính quyền để trả lại đất đai, tài sản, tiền sử dụng cho người, cho nhân dân. Thì lực lượng này tình hình mà càng ngày càng gia tăng và rất là đông, mà người ta không có cái hướng gì là giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho người dân cả. Người ta cứ hứa hẹn trên thì người ta đẩy xuống, dưới người ta đẩy lên, cho nên là vẫn chưa có một cái hướng gì là giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho người dân đâu ạ.
Vừa qua có những cá nhân lên Hà Nội khiếu kiện bị bắt và đưa ra tòa kết án với những cáo buộc như gây rối trật tự công cộng hay chống người thi hành công vụ. Điển hình như trường hợp bà Trần Thị Hải ở Ninh Bình, ông Nguyễn Văn Thông ở Tây Ninh. Luật sư Trần Thu Nam, người từng tham gia bào chữa cho bà Trần Thị Hải, trình bày quan điểm về việc dân khiếu kiện và cách thức giải quyết của các cơ quan chức năng.
Cái thứ nhất thì là cái pháp luật Việt Nam thì họ cho người dân được phép đi lại, tự do đi lại ạ. Còn cái vấn đề khiếu kiện thì nó là một cái hệ quả của những cái việc mà địa phương giải quyết nó không thấu đáo. Thì cho nên người ta mới khiếu kiện vượt cấp hoặc người ta khiếu kiện kéo dài đến tới cấp đi trung ương. Thì cái việc mà địa phương mà giải quyết chú đáo, giải quyết mà đúng pháp luật để mà người dân đến khiếu kiện kéo dài thì không nhất thiết thì bắt ép thì họ cũng sẽ tự giải tán về các cái địa phương để mà làm những cái việc khiếu nại thôi. Thế còn cái việc mà phải dùng những cái vấn đề về lệnh cưỡng chế hoặc là dùng những cái biện pháp cưỡng chế để đưa người dân về địa phương để giải quyết khiếu nại thì nó là một cái, nó gọi là cái tình thế làm ép buộc thôi. Hoặc là để giải quyết một cái tình trạng đang diễn ra những cái kỳ họp quốc hội rồi kỳ họp sắp sửa đại hội đảng thì đấy là những cái tình huống để bắt ép người dân thì nó sẽ không giải quyết được những cái vấn đề về cái nguồn gốc của cái việc khiếu kiện kéo dài đông người như vậy. Về mặt pháp luật thì đâu có cấm người dân người ta đi khiếu kiện đâu, mà người ta được quyền khiếu kiện cơ mà. Còn cái việc họ kéo về thủ đô thì cái câu chuyện họ di chuyển đi lại ăn ở thì họ có quyền đi lại cơ mà, làm sao mà cấm họ được.
Những người phải khiếu kiện nhiều năm như bà Cấn Thị Theo cho biết, cơ quan chức năng đùn đẩy cho nhau không giải quyết, trong khi đó lực lượng thi hành công vụ thì luôn mạnh tay với người khiếu kiện. Tuy nhiên họ vẫn kiên trì đấu tranh theo luật pháp mà chính quyền ban hành, bất chấp mọi sách nhiễu đe dọa và đàn áp.
Khi mà tất cả các đoàn đông thì nó vào khoảng 400-500 người, nhưng mà ít thì nó vào khoảng mấy trăm người, thì ít nữa thì cũng qua chơi với 100 người ạ. Tình hình bức xúc thì bà con thì rất là bức xúc. Lực lượng dân oan, những người mà oan khuất, những người mà vẫn còn đang theo biểu khiếu kiện thì rất là đông ạ.
Luật sư Trần Thu Nam thừa nhận tình trạng giải quyết các khiếu kiện của người dân gặp nhiều khó khăn, cần phải dũng cảm trong việc sửa đổi chính sách bất cập và hành xử của nhiều thời lãnh đạo đã qua.
Quý thính giả đang ở trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do, chương trình phát thanh tối thứ năm, chương mục Đời sống người Việt khắp nơi, lá lành đùm lá rách, quà Tết cho vùng xa. Họ là những người mà tuổi đời còn khá trẻ, là doanh gia, bác sĩ, y sĩ, giáo viên, sinh viên, học sinh, có chung chí hướng thích làm việc xã hội, thích mang niềm vui đến cho những ai kém may mắn hơn mình. Điểm đáng nói ở đây, họ không làm riêng lẻ nhóm này nhóm nọ, mà sẵn sàng kết hợp lại với nhau theo phong trào tự phát gọi là lá lành đùm lá rách, giúp công việc thiện nguyện đạt được hiệu quả cao nhất. Anh Nguyễn Tất Kiên, cư dân Hà Nội, người mà từ 10 năm qua cứ mỗi năm đôi ba lần mang quà cứu trợ lên vùng Tây Bắc.
Trong mấy năm nay ở Hà Nội nói riêng, ở từ Bắc Việt Nam nói chung ấy, phong trào lá lành đùm lá rách thì cũng phát triển mạnh trên là các nhóm bạn trẻ này, rồi là các nhóm chơi với nhau ấy, họ cùng nhau góp tiền vào, cùng nhau gom đồ vào, rồi là họ cùng nhau đi trao cho đồng bào ở vùng cao hoặc là những nơi khó khăn. Càng ngày thì cái số lượng các bạn trẻ đi thì lại càng nhiều hơn. Cuối năm 2000, đầu năm 2016 thì rất là nhiều nhóm, Hà Nội nhiều lắm, không kể hết được. Đó là điều rất đáng mừng. Có tiền thì các bạn mua quần áo mới, không có tiền thì các bạn gom quần áo cũ, sách vở, rồi đồ dùng học tập cho các trẻ em trên vùng cao. Thực ra mấy năm gần đây thì cái kinh tế ở Việt Nam nó phát triển tốt hơn, nó ổn định hơn, cho nên là cái đời sống của mọi người về kinh tế nó cũng tốt hơn, nên là mọi người có điều kiện để giúp đỡ người nghèo nhiều hơn.
Bạn Đặng Ngọc Sơn, nhóm Hạnh Phúc Sẻ Chia ở Hà Nội, giải thích vì sao nhóm của bạn tập trung về vùng cao nhiều hơn.
Thực ra là đến giờ phút này thì ở trong Hà Nội nó rất là nhiều nhóm, có những đội phát cháo thiện nguyện, rồi những đội thanh niên của đêm ngoài đi phát đồ ăn cho những người vô gia cư, phát chăn ấm và các thứ. Thì Hà Nội là bọn em cảm thấy là nhiều, thường là bọn em theo xu hướng là bọn em làm ra ngoài, làm ra những tỉnh ở vùng núi, vùng cao, có thể nơi đó bọn em cảm thấy là họ cần bọn em hơn.
Chỉ còn một tháng nữa thì năm Ất Mùi qua đi và năm Bính Thân về tới. Với những nhóm thiện nguyện tự phát thì đây là cao điểm mùa cứu trợ, có nghĩa phải gấp rút mang quà đến cho những người thiếu thốn. Anh Nguyễn Tất Kiên.
Từ nãy đến cuối năm thì Kiên còn 4 chương trình đi với 4 nhóm khác nhau. Năm nay thì hầu như tập trung vào quần áo, chăn và ủng cho trẻ em. Một chương trình đi Điện Biên, một chương trình đi huyện Bắc Nậm, một của Bắc Cạn, cái chương trình đi huyện Sơn Dương, một tỉnh Tuyên Quang, và một chương trình nữa là Lào Cai.
Tất cả những chương trình phát quà này, anh Nguyễn Tất Kiên cả quyết phải hoàn tất trước ngày 29 chạy 30 Tết.
Mấy năm nay nhà nước đầu tư rất tốt như chương trình giao thông với nông thôn, các vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa thì đường xá ở Việt Nam có rất là nhiều cái điều kiện thuận lợi tốt hơn trong mấy năm trước. Đường xá bây giờ có khi còn thuận lợi hơn là ở những vùng nông nghiệp. Khi mà có những con đường như thế thì bà con có thể là mang nông sản của mình từ trong vùng sâu ra bán nó dễ dàng hơn. Chả như xưa mà muốn gánh 30 cân khô sắn, người ta đi từ sáng đến tối người ta mới ra được đến thị chợ. 30 cân sắn như rơi khoảng 40.000, đó là khoảng 2 đô. Bây giờ có thể là sắn người ta vào tận nơi người ta mua được rồi, thì chỉ có người ta không phải gánh ra nữa mà người ta cũng vẫn bán được 2 đô gần lý, nhưng mà người ta không phải mang đi nữa, người ta bán nó nhanh hơn nhiều hơn. Một tấn sắn nhưng người ta phải gánh bao nhiêu ngày người ta mới ra bán được, nhưng bây giờ có đường có xá rồi, là xe cộ ta vào tận nơi người ta mua, thì người nông dân lại không phải mất sức lao động nữa.
Thế nhưng cái đói vẫn là mối đe dọa chờ trực những con người nơi thâm sơn cùng cốc, nơi mà mùa đông về thì trẻ con tím tái cả người vì lạnh và vì thiếu ăn.
Đói thì khả năng cũng còn nhiều lắm, năm nào mà mưa lũ mất mùa hoặc là sâu dịch bệnh thì sẽ xảy ra cái nạn đói thôi.
Còn nhóm hạnh phúc sẻ chia của bạn Đặng Ngọc Sơn thì sao?
Vừa có thông tin một em cũng vừa từ một nhóm tiền sản xuất ở hai địa điểm là Điện Biên và Cao Bằng. Hiện bây giờ sau khi các bạn đưa thông tin về thì con em cân nhắc là con em sẽ làm một chương trình ở Điện Biên này, là nó có nhiều những cái nhu cầu mà thực sự là cần hơn. Chẳng hạn như trường học trên đấy là từ trường tiểu học và trường mầm non, trẻ về trong cái hoàn cảnh có thể là thấy rằng các trẻ em bên đấy nó thiếu thốn hơn, cái môi trường học nó rất là mong manh, mà trên đấy thì nó vẫn là trường lợp gỗ, là cưa và những cái mùa rét. Chẳng hạn như đợt vừa qua thì các em phải chịu rất là nhiều những thiệt thòi khó khăn hơn so với các bạn. Bọn em tự cân nhắc và bọn em thấy là bọn em sẽ đến với Điện Biên.
Ngày giờ đến Điện Biên của nhóm Hạnh Phúc Sẻ Chia đã được xác định là ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng Giêng 2016, chạy 27 Tết âm lịch.
Tại vì bọn em đa phần đều là đi làm. Thứ nhất là vậy, thứ hai là trong nhóm em thì như chị chúng ta biết rồi, bọn em có một cái đặc thù là bọn em có thêm các bác sĩ ở các bệnh viện để đi khám chữa bệnh. Thì vì vậy là bọn em bắt buộc vào tối thứ sáu đi để Chủ nhật về, thì nó không làm ảnh hưởng đến cái công việc của các bác sĩ. Qua thì hiện nay bọn em thay đổi tiêu chí một chút là chỉ hỗ trợ cho khoảng độ 100 hộ nghèo nhất theo cái danh sách mà xã nơi bọn em đến đưa ra. Còn đa phần thì bọn em tập trung chủ yếu đưa vào trường học, giúp đỡ cho các cháu các học sinh là nhiều, từ mầm non cho đến cấp 1. Em có thể gửi thêm gạo này, thêm lương thực, thêm thịt các thứ để cho tăng ra cho các bữa ăn của các cháu nó đầy đủ hơn, nó nhiều hơn.
Ngoài 100 xuất quà cho 100 hộ nghèo nhất ở xã, nhóm Hạnh Phúc Sẻ Chia cũng như các bác sĩ và y sĩ ở Hà Nội còn lo liệu 200 cái chăn ấm, 200 đôi giày và áo ấm hai lớp để phát cho học sinh, chưa kể sách vở, gạo, dầu ăn, mắm muối. Tất cả không ngoài mục đích mang lại một không khí Tết cho trẻ và gia đình của các em. Tiếp sức cho nhóm Hạnh Phúc Sẻ Chia có được một số bánh chưng để mang lên cho bà con Điện Biên là nhóm từ thiện có tên Ấm.
Bạn ấy thì chủ yếu là làm ở trong nội thành Hà Nội, qua cho các người vô gia cư. Thì trong đợt cuối năm này các bạn ấy cũng sẽ ủng hộ luôn cho bọn em khoảng độ từ 200 đến 300 cái bánh chưng.
Cũng trong tinh thần kết hợp, hỗ trợ lẫn nhau, Đặng Ngọc Sơn trình bày tiếp, nhóm Hạnh Phúc Sẻ Chia của anh còn có được sự đồng cảm và đồng hành của nhóm Kết Nối Yêu Thương và nhóm Cùng Em Vững Bước.
Đa phần các bạn ấy đều là sinh viên, bản thân em cũng trực tiếp làm cùng và xây dựng cùng các bạn ấy. Qua 2 năm nay rồi, bọn em vẫn đi song hành như thế. Đến năm vừa rồi thì bọn em thử làm một cái mới, là bọn em có đi xây sửa lại những cái điểm trường vùng sâu, họ rất là khó khăn. Mới đầu thì em cũng nghĩ là tốn kém, nhưng khi bọn em bắt tay vào thì em thấy là thực ra mình chỉ cần có khoảng độ 50 triệu mà mình đã có thể giúp cho các cháu có một ngôi trường gọi là khang trang, ấm áp trong mùa đông. 50 triệu đấy thì bọn em kết hợp cùng cả xã cùng người dân san đất trượt lên trường, lát nền xi măng thay vì gỗ thì bọn em lợp tôn, tạo thành một cái nhà gọi là khăng khít kín đáo trong những cái mùa đông như này thì không bị gió máy.
Điểm trường đầu tiên mà nhóm Hạnh Phúc Sẻ Chia cùng các bạn sinh viên của Kết Nối Yêu Thương và Cùng Em Vững Bước xây lên chính là trường Lũng Cà ở tỉnh Thái Nguyên. Năm hết Tết đến, hoạt động của các nhóm từ thiện tự phát ở thành phố Sài Gòn cũng rộn ràng không kém Hà Nội. Chị Dương Xuân Diễm, giáo viên đã nghỉ dạy vì lý do sức khỏe, nhưng rất hăng say trong những công tác xã hội, kể tên một vài nhóm mà chị biết.
Ví dụ như nhóm chia sẻ niềm vui, hoặc là Tết yêu thương, hoặc là nụ cười hồng. Nhóm của mình đó là có 42 túi xương, chủ yếu đi thăm viếng ở vùng sâu, vùng xa, hoặc là những cái chỗ khó khăn.
Từ lâu, nhóm 42 tú xương do các nữ tu công giáo phụ trách đã kết hợp được các y bác sĩ, nhân viên điều dưỡng từ Viện Ung Bướu thành phố hoặc Bệnh viện Nhi đồng thành phố, tổ chức những buổi đi khám bệnh miễn phí cho người nghèo ở các vùng xa, quyên góp tiền bạc, vật phẩm mang đến giúp đỡ họ.
Hôm một tay rồi thì đã đi trại cùi Đức Minh, ngày hai tay đó thì nhóm đã đi thăm trẻ mồ côi ở Củ Chi, và 23-24 tay này sẽ đi Cà Mau. Tại vì 2 năm liên tục rồi mình đã đi ở ngoài Trung, và bây giờ mình xuống dưới tận cùng của đất nước. Phần quà là 10 kg gạo, dầu ăn, đường, nước mắm tươi, một cái mền, tức là mình chuẩn bị cho người ta ăn Tết, rồi còn làm bánh mì sandwich cho họ ăn, rồi cho uống nước ngọt. Các em thì mình cho nó chơi những cái trò chơi vận động, rồi phát quà bánh hoặc là áo quần dép dài hay bất cứ cái gì mà mình quyên góp được để nó đem về. Xuống đó là mình không có giao cho nhà nước phát, mà mình phải tự động mình phát cho từng người một.
Không chỉ các tỉnh phía Nam mà hồi trong năm, nhóm 42 tú xương cũng đã thực hiện một việc rất ý nghĩa.
Chứ không phải chỉ có vùng sâu, vùng xa thôi đâu. Tết Trung Thu vừa qua đó, thì các y bác sĩ ở Ung Bướu cùng tiền lại và làm bánh dẻo gửi qua ở bên Lào, bên Campuchia để trẻ em Việt Nam mình ở những đất nước đó biết được đó là cái Tết Trung Thu nữa.
Từ năm 2012, Thanh Trúc từng giới thiệu đến quý vị nhóm thiện nguyện có tên Mái Ấm Bokul. Mục tiêu phục vụ của nhóm Bokul là những trẻ em sắc tộc người thượng trên Tây Nguyên, bà con nghèo và người già neo đơn tại những vùng sâu phía Nam. Tính đến lúc này, điều kiện làm việc hoặc sinh sống đã không cho phép Mái Ấm Bokul hoạt động đều đặn như trước. Bù lại, các thành viên trong nhóm, điển hình như bạn trẻ Đặng Võ Thùy Ngân, đã tìm cách kết hợp với những nhóm từ thiện khác để có thể tiếp tục lý tưởng nhân đạo của mình. Hai nơi bạn Đặng Võ Thùy Ngân đã đến mới đây nhất, tặng quà cho 120 hộ, rồi trở về trong nỗi ngậm ngùi mang theo là Cái Ngang, còn gọi là Cầu Ngang, ở Trà Vinh và Giá Rái ở Bạc Liêu.
Một là để phát quà những hộ nghèo, hai là những em bé đi học về phát cho quần áo mới để chuẩn bị cho một cái Tết. Quà thì phát nhu yếu phẩm cần thiết như mì gói, đường, bột ngọt, nước tương, nước mắm. Có một phần quà là 100. Đầu tiên mình tới Trà Vinh, khi mà tới thì xe không thể nào vô tới tận bên trong, đi đò vô trong mất tầm 30 phút. Ở đó là có hệ thống kênh rạch có nhiều và nó dày đặc, hơn là mình đi mùa này thì nước nó cũng lên nên mình thuận tiện di chuyển bằng đò.
Vào những ngày nước cạn, Thủy Ngân kể, để đi làm, đi chợ hoặc đi học, dân cư và học sinh ở Cầu Ngang phải lội sình qua bên kia bờ.
Lội sình thì thứ nhất là mấy em phải mang theo hai bộ đồ. Nếu mà ngày đó mà thấy nước cạn thì mặc cái bộ đồ cũ, đội cái cặp lên đầu để tập rỡ không ướt, lội sình ra. Rồi qua lên tới cái đò mới thì bắt đầu thay đồng phục áo sơ mi trắng với là quần xanh. Mấy em ngày ngày đều đi học như vậy đó.
Những hôm nước lớn quá hoặc mưa lũ thì học sinh nghỉ ở nhà vì lội rạch như vậy thật là nguy hiểm.
Ở đó mọi người đang cần một cái cầu, dù nó hơn vài chục mét thôi nhưng mà do lòng rạch quá sâu, cái bùn sình ở đó nó sẽ làm lún cái cầu. Thì kinh phí đội lên tới 500-600 triệu lận. Có một cái cầu để cho nó mầm non đi học lấy con chữ nhưng mà nó rất là khó. Cái số tiền nó lớn rồi, cái dự định của mọi người. Chính quyền thì chưa có đầu tư cho đó nhiều bởi vì nó không thông thương và nó cũng không có nhà máy để họ có thể là làm cái cầu cho dân sử dụng được.
Dự định tiếp theo của Thủy Ngân những ngày trước Tết Bính Thân giờ chỉ giản dị trong tầm tay là cùng mọi người đi phát quà cho những kẻ lang thang cơ nhỡ ngoài đường phố vào ban đêm.
Tại vì lúc mà em về tới Sài Gòn sau hai địa điểm đó thì đã 11-12 giờ đêm rồi. Thì em có đi lòng vòng để đón xe về thì em thấy có những người vô gia cư nằm đó, họ rất là tội, mà trong khi đó thì Sài Gòn cái người nó cũng xe xe lại.
Đó là những bạn trẻ đang thực hiện hết mình những phương ngôn lá lành đùm lá rách, miếng khi đói, bằng gói khi no, chia sẻ với người nghèo khó. Thanh Trúc kính chào tạm biệt và xin hẹn lại quý thính giả tối thứ Năm tuần tới. Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp nửa tiếng sau. Cảm ơn quý vị. Đây, Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, bản tin chi tiết phần 2.
Phần tin tức tối nay của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do xin được tiếp tục với tin liên quan đến vụ nổ thử bom khinh khí, tức bom hát, mà ngày hôm qua nhà nước Bắc Hàn nói rằng thành công. Khi loan tải tin này trên đài truyền hình Bình Nhưỡng, sứ ngôn viên Bắc Hàn còn nói, cuộc thử nghiệm thành công này là một dấu mốc lịch sử giúp Bình Nhưỡng góp mặt với đội ngũ những cường quốc nguyên tử tiên tiến. Nhưng cho đến tối nay, tin tức chúng tôi ghi nhận được cho thấy các chuyên gia vũ khí quốc tế vẫn tỏ vẻ hoài nghi về tuyên bố của Bắc Hàn, lý do là vì những dữ kiện khoa học thu thập cho thấy vụ nổ quả có xảy ra nhưng với mức độ thấp hơn sức mạnh của bom khinh khí.
Tại Seoul, dân biểu Lee Chu-won của Nam Hàn cho hay, báo cáo của cơ quan tình báo quốc gia đánh giá vụ nổ chỉ tương đương với lượng chất nổ chừng 6 kilotấn TNT, trong khi bom khinh khí phải có sức mạnh tới hàng trăm kilotấn TNT. Trong cuộc họp báo trưa hôm qua ở Washington, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cũng nói, sức mạnh của vụ nổ này không đúng với những điều Bắc Hàn rêu rao là nổ bom khinh khí. Bản tin của hãng thông tấn AP đánh đi từ Seoul hồi trưa nay cho biết, các chuyên gia đang thu thập thêm tin tức trước khi có thể xác định rõ vụ nổ thử nghiệm này có thật sự là nổ thử bom khinh khí như nhà nước Bắc Hàn rêu rao hay không.
Trong lúc chờ đợi tìm hiểu rõ sự thật, tất cả các cường quốc đều lên tiếng phản đối chính phủ Bắc Hàn, đồng thời một số biện pháp trả đũa đã bắt đầu được thi hành. Thông cáo của Nhà Trắng cho hay, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã gọi điện thoại nói chuyện với Tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Thông cáo nói rõ rằng các nhà lãnh đạo Mỹ, Nam Hàn và Nhật Bản đồng ý cùng nhau thúc đẩy cộng đồng quốc tế phải có phản ứng mạnh mẽ với hành động mà Bình Nhưỡng vừa làm ngày hôm qua. Vẫn theo Nhà Trắng, Tổng thống Obama cũng nhắc lại lời cam kết bảo vệ an ninh quốc phòng cho Nhật và Nam Hàn.
Chúng tôi cũng nhận được tin cho hay Bộ Quốc phòng Nam Hàn và Hoa Kỳ đang thảo luận với nhau về một số biện pháp quân sự, bao gồm cả việc Hoa Kỳ sẽ đưa chiến đấu cơ và tàu ngầm nguyên tử đến Nam Hàn, trong kế hoạch được gọi là tăng cường hợp tác chiến lược với hai đồng minh Nhật và Nam Hàn. Cho đến tối hôm nay, các viên chức quốc phòng của Washington và Seoul không tiết lộ những gì đang được thảo luận, nhưng giới thạo tin ở thủ đô Mỹ cho biết, có thể Hoa Kỳ sẽ đưa pháo đài bay B-52 và chiến đấu cơ tàng hình B-2 sang Đông Á, tương tự như điều đã làm hồi 2013, sau khi Bình Nhưỡng nổ thử nghiệm võ khí nguyên tử lần thứ ba.
Hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng đã nhóm phiên họp khẩn cấp để thảo luận về việc làm của Bắc Hàn. Bản tuyên bố được phổ biến sau cuộc họp này mang nội dung phản đối hành động của Bình Nhưỡng vì đã vi phạm trắng trợn những nghị quyết mà Hội đồng Bảo an ban hành trước đây, cấm Bắc Hàn không được tiếp tục thử nghiệm võ khí. Hội đồng Bảo an cũng cam kết sẽ đưa ra những biện pháp mới để trừng phạt Bắc Hàn. Cũng cần nói thêm, đến giờ, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã 4 lần ban hành các biện pháp cấm vận kinh tế đối với Bình Nhưỡng, nhưng nhà cầm quyền Bắc Hàn vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch chế tạo vũ khí nguyên tử và chế tạo hỏa tiễn xuyên lục địa.
Và cũng theo tin chúng tôi nhận được, từ trưa ngày mai, chính phủ Nam Hàn sẽ bắt đầu thực hiện một số biện pháp trả đũa. Điển hình là khởi động lại chương trình dùng loa phát thanh tuyên truyền xuyên qua biên giới. Đây là chương trình từng được Seoul sử dụng mỗi khi căng thẳng xảy ra giữa hai nước. Năm ngoái, khi Bắc Hàn bắn thử nghiệm hỏa tiễn, chính phủ miền Nam đã dùng hệ thống loa phát thanh dọc theo biên giới hai nước làm khí cụ tuyên truyền. Đến tháng 8 năm 2015, chương trình này mới được hủy bỏ, sau khi Bình Nhưỡng đồng ý thảo luận với Seoul để giảm bớt căng thẳng.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, thị trường chứng khoán Trung Quốc tiếp tục đứng trước ngưỡng cửa khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường chứng khoán toàn cầu. Hôm nay, thị trường chứng khoán Trung Quốc lại phải tạm ngưng hoạt động sau khi chỉ giá cổ phiếu giảm tới 7% ngay trong 30 phút đầu tiên. Từ thứ hai đến giờ, đây là lần thứ nhì chuyện tạm đóng cửa giao dịch chứng khoán xảy ra ở Hoa Lục, khiến giới đầu tư Trung Quốc và thế giới hoang mang.
Điều này cũng xảy ra cùng lúc với việc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tiếp tục để cho tỷ giá đồng nhân dân tệ xuống tới mức thấp nhất tính từ tháng 3 năm 2011 đến giờ. Chuyện xảy ra ở thị trường chứng khoán Trung Quốc đương nhiên ảnh hưởng đến sinh hoạt của những thị trường khác. Chỉ số Hang Seng ở Hồng Kông giảm, chỉ số Nikkei của Nhật Bản cũng giảm, và trước giờ mở cửa, thị trường New York của Hoa Kỳ cũng giảm, khiến giới đầu tư âu lo, không biết tình hình có sáng sủa hơn trong những ngày sắp tới hay không.
Nhân vật của năm, bài của blogger Tuấn Khanh với giọng đọc của Nguyên Lam. Bài đã được post lên trang web của Ban Việt ngữ, nhưng không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Cuối tháng 12 năm 2015, tờ báo điện tử Infonet có một cuộc bình chọn tổng kết nhân vật của năm hết sức thú vị. Trong danh sách 5 người được tờ báo này đề cử, cuối cùng thì một thầy giáo vô danh ở Bình Thuận lại là người được bạn đọc bình chọn với số phiếu bầu chọn thắng áp đảo. Thật ngạc nhiên, trong thời gian chỉ có một tuần, thầy giáo Nguyễn Thận nhận được hơn 9.000 bình chọn, bỏ xa người đứng thứ hai đến hàng ngàn phiếu. Kết quả này đem lại nhiều thắc mắc. Ông thầy giáo già ấy là ai mà nhận được mến mộ nhiều như vậy? Vượt xa các nhân vật là vận động viên thành đạt, tướng công an, cảnh sát chữa cháy và bí thư thành phố Đà Nẵng. Cuộc bình chọn gợi nhớ lại câu chuyện của người tù oan Huỳnh Văn Nén với 17 năm đau đớn vừa được trả lại quyền công dân vào đầu tháng 12 năm 2015. Người kiên trì theo đuổi vụ án và nhất mực kêu oan cho ông Nén chính là người thầy cũ của ông Nén, thầy giáo Nguyễn Thận. Khi án được giải oan, cả hai ôm nhau khóc, cả hai bạc đầu như nhau. Một người thì bạc đầu vì uất hận trong ngục tối. Một người thì bạc đầu vì công lý trên đất nước mình. Điều đáng nói là một thầy giáo già lẻ loi ở Bình Thuận, khi đọc mọi thứ về vụ án của ông Huỳnh Văn Nén, đã tìm ra những dấu hiệu của khuất tất. Ngược lại, cả một hệ thống công an, tòa án hùng hậu lại thản nhiên chấp nhận, đồng lõa cùng những chứng cứ bị tráo đổi, những tình tiết bị bẻ cong để đổi trắng thay đen, tàn hại một đời người. Ông Nguyễn Thận, con người đó bỏ ra 15 năm, tấm lòng như Bồ Tát, ngược xuôi kêu oan cho người học trò cũ, bất kể gặp vô vàn khó khăn, từ việc người dân bị tác động bởi thông tin báo chí nhà nước khép tội, cho đến nan ải ở cửa quan. Hơn nữa, trên giấy tờ thì ông Huỳnh Văn Nén do bị nhục hình nặng nề và dài ngày, đến mức phải nhận tội giết người, bất chấp điều tra viên Cao Văn Hùng từng tiếp đơn tố cáo tội phạm thực sự, nhưng lại muốn hoàn hảo công việc của mình, nên đã hăm dọa người tố cáo là anh Nguyễn Phúc Thành cùng địa phương với ông Nén, khiến anh này sợ hãi quay về. Vậy mà ông thầy giáo đó vẫn giữ trong mình một ước mơ vĩ đại rằng phải cứu cho được một con người. Ôi, câu chuyện hiện thực được viết lại, mà sao nghe như cổ tích răng đời của tổ tiên Việt Nam, trong chuyện có đủ kẻ ác, có thối nát quan lại, có nhân quả, có khổ nạn, và có trái tim Việt Nam bừng sáng với sự tử tế với nhân gian. Câu chuyện như nhắc lời dạy của người xưa, miệng nhà quan có gan có tháp. Mọi thứ ghê gớm của kẻ có quyền đều có thể, ngoại trừ sự thật và tình người. Trong phim tài liệu Chuyện tử tế của đạo diễn Trần Văn Thủy, chỉ vì đi tìm lời giải cho một xã hội Việt Nam đang cạn kiệt sự tử tế, mà phim làm từ năm 1985 bị kiểm duyệt đắn đo đến 2 năm, đến năm 1987 mới được công chiếu. Trong đó, một vị cao niên đã giải thích về tử tế rằng, tử có nghĩa là những chuyện nhỏ bé, tế có nghĩa là những chuyện bình thường. Hai chữ tử tế gộp lại có nghĩa là cẩn thận từ những việc nhỏ bé, rồi do lâu đời ta đọc khác đi và nghĩa cũng khác đi. Sự tử tế thật sự không phải là chuyện có tiền bạc hoặc muốn là có ngay, nó cũng phải được học hành, được dạy dỗ, được tập luyện, kế thừa và gìn giữ. Nếu tử tế được kế thừa và gìn giữ, có lẽ án oan ở Việt Nam không bùng nổ nhiều như bây giờ. Án oan gấp rút đưa tội nhân ra pháp trường, đến mức cả xã hội sôi sục lời kêu than xuất hiện khắp nơi, đại biểu quốc hội cũng phải lên tiếng, người bị tạm giam chết thảm khắp nơi, sự tử tế vắng mặt ở những nơi đầy dẫy con người giới thiệu mình qua bằng cấp, chức vị, qua bảng hiệu quốc gia đệ nhất hạnh phúc. Sự tử tế bị đánh tráo khái niệm với những kẻ như điều tra viên Cao Văn Hùng, tử tế với danh và lợi riêng của bản thân mình. Làm sao có thể nghe thấy đủ được nỗi đau của con người Việt Nam, để hy vọng thức tỉnh sự tử tế mà tổ tiên đã gửi lại cho con cháu. Năm 1940, các bác sĩ James Hardy, Harold Wolff và Helen Goodell của trường đại học Cornell tại Mỹ chỉ mới sáng chế ra dụng cụ thử đo độ đau đớn trên cơ thể của con người, tên gọi là dolorimeter, với các chỉ số gọi là DON. Nếu mai sau, số đo nỗi đau tinh thần có thật và là một nguồn năng lượng, ắt hẳn, đất nước này có thể sẽ rực sáng bất tận cho những gì mà chúng ta đã biết hoặc còn chưa biết. Số phiếu thắng tuyệt đối của người dân về ông thầy giáo già đầy tình người ấy vượt lên mọi thứ đồ sộ khác trong danh sách bình chọn, cho thấy người dân Việt có qua ngàn đời vẫn vậy. Họ biết khóc, biết đau cùng đồng bào của mình, biết cảm mến những người còn dùng lòng tử tế của mình gột rửa thế gian, dù cô độc. Những lá phiếu im lặng không khác gì hình ảnh những người dân Việt Nam lặng lẽ đứng về phía kẻ yếu, đã và đang bị chà đạp. Câu chuyện này nhắc tôi nhớ về sự kiện bình chọn nhân vật của năm do báo Time tổ chức tháng 12 năm 2006. Nhân vật được chọn chính là nhân dân. Tờ báo gọi tên người được chọn là You và giải thích rằng không ai khác hơn chính bạn, người đang đọc những dòng này sẽ làm thay đổi thế giới. Ông thầy giáo già đáng kính trọng Nguyễn Thận ấy là nhân vật của năm để chúng ta ngưỡng trọng. Thầy giáo Nguyễn Thận là ông nhưng cũng chính là ta. Ông là mầm, là chồi thức tỉnh từng người dân Việt phải học lại cách đứng lên, cất tiếng nói đòi công lý, không chỉ vì oan khiên của mình mà còn của đồng bào mình. Ông là ngày, là giờ của chúng ta mở mắt nhìn nhau. Ngày đó, ngày Việt Nam.
Sau cùng của chương trình thời sự buổi nay, thưa quý thính giả, năm 2015 đã khép lại. Xin mời quý vị cùng nhìn lại tình hình của Việt Nam trong suốt một năm vừa qua, từ kinh tế cho đến chính trị và xã hội chuyển biến như thế nào. Đây là phần cuối của chủ đề này mà Chân Như cùng các bạn khách mời Thomas Võ, bạn Khải Tường và bạn Phan Duy đến với quý vị sau đây.
Vâng, kính thưa quý vị, trong tuần rồi thì chúng ta đã được nghe ba bạn Phan Duy, Thomas Võ và Khải Tường nêu ra những cái sự kiện trong năm qua mà theo các bạn đó là nó có tác động lớn đến Việt Nam liên quan đến kinh tế và xã hội. Và Chân Như xin được tiếp tục cái đề tài này cũng cùng với ba bạn khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Trước tiên xin mời Phan Duy chia sẻ nhé. Năm 2016 tới đây đó thì Việt Nam sẽ có cái cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5. Rồi cộng đồng kinh tế ASEAN bắt đầu có hiệu lực. Hàng loạt các cái hiệp định thương mại tự do tác động tới. Duy dự đoán cái tình hình Việt Nam nó sẽ ra sao?
Lúc nào em cũng là một người rất lạc quan. Cho nên đối với em thì Việt Nam 2016 tình hình kinh tế Việt Nam sẽ tốt đẹp hơn. Và hy vọng Việt Nam có thể chính thức trở thành thành viên của TPP, cũng như là sẽ là thành viên rất là tích cực của cộng đồng kinh tế ASEAN. Đối với em, hiện nay em nghĩ là trên thế giới mình thì mọi việc nó cũng đã ổn định rồi. Việc Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến Việt Nam nữa hay không thì còn phải lệ thuộc vào chính Việt Nam. Chứ tác động của Trung Quốc thì cũng chỉ là một phần từ phía bên ngoài thôi. Còn những cái cộng đồng của thế giới khác cũng sẽ đứng ra để bảo vệ Việt Nam. Thì em luôn lạc quan, luôn là mong muốn là Việt Nam mình sẽ nhanh chóng không bị ảnh hưởng nhiều từ phía Trung Quốc.
Thế còn về cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5 năm 2016 tới đây đó, thì Duy có cái dự đoán gì hay không?
Theo em thì những cuộc tổng tuyển cử ở Việt Nam em cũng không có muốn nói nhiều đến, mà cũng nghĩ là cái việc dự đoán mình cũng chả có một cái chút gì gọi là bất ngờ hay là có chút gì gọi là mang tầm đáng quan trọng đối với lại Việt Nam.
Tại vì rõ ràng thường là những cuộc tổng tuyển cử này là có kịch bản hết rồi. Cho nên là thôi cứ để cho những gì nó diễn ra như đúng kịch bản của họ đi. Còn mình có dự đoán hay không thì cũng không có quan trọng.
Rồi, cảm ơn dì rất là nhiều. Còn nhận xét của Khải Tướng?
Thực ra thì đây là một cái câu hỏi cũng rất là hay và đây cũng là một cái đề tài cũng hay đó. Theo em thì về vấn đề chính trị thì khỏi phải bàn cãi. Cũng giống như bạn Duy nói, tất cả những cái gì trong quá khứ cho đến ngày hôm nay mà chính phủ chúng ta đang làm thì họ cũng đã có kịch bản hết rồi. Ai lên ngay gì, trước gì thì cũng đều có định sẵn hết rồi. Chẳng qua đó chỉ là một cái hình thức kiểu như họ hay tuyên truyền là nhà nước của dân, do dân và vì dân, cũng chỉ là một hình thức thôi. Còn tất cả thì đều đã được gọi là sắp xếp sẵn. Như em thì em có một chút dự đoán về cuộc tổng tuyển cử này. Em đang cảm nhận là cái bộ máy chính trị của nhà nước mình á, hiện tại là đang ưu ái cho các vị tướng, và đặc biệt là tướng bên ngành công an. Thì em nghĩ là sắp tới đây những cái vị tướng có năng lực xuất chúng hay kiểu gì đó trong ngành công an sẽ nắm vào những các vị trí quan trọng. Vì chính những cái vị tướng này sẽ là những cái quân cờ lớn nhất để giữ được cái vị trí của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà em mới thấy là vừa rồi thành phố Hà Nội thì lại có bầu tướng chung để vào làm chức danh là bí thư thành ủy hay là chủ tịch ủy ban nhân gì đó thì cũng chẳng rõ. Nhưng mà nói chung là một vị trí rất là quan trọng. Mà cuộc bầu cử rất là nực cười, đó là chỉ có một người. Đó cũng là một cái buổi tấu hài mà em được coi rất là vui. Từ vấn đề cái buổi hài kịch đó thì em cũng được nói rằng là chắc cuộc tổng tuyển cử tiếp theo thì chắc cũng là một cái buổi hài kịch còn vui hơn nhiều nữa. Vì tất cả đều đã được sắp xếp theo kiểu như một trò diễn trên sân khấu. Còn riêng về em thì về nói về vấn đề kinh tế thì những cái dự đoán của em thì em cũng hy vọng là cái nghị định TPP sẽ có hiệu lực và nó sẽ có nhiều cái triển vọng mới để giúp cho đất nước của mình bước ra khỏi những cái gì đó tăm tối hay là thoát trung. Em hy vọng là những cái nghị định đó nó sẽ có hiệu ứng tốt đối với nền kinh tế nước nhà. Còn về phần xã hội thì em nghĩ là xã hội của năm 2016 thì em nghĩ là nó sẽ có nhiều biến động hơn nữa vì cuộc sống của mấy năm gần đây, người dân thì lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ, ra đường thì lúc nào cũng phải về chừng, rồi các bạn trẻ trên Facebook hay chia sẻ những cái kinh nghiệm phòng ngừa khi mà gặp trộm cướp. Cái xã hội của mình đang bất an và em nghĩ là trong năm 2016 thì những cái vấn đề bất an đó em nghĩ nó sẽ không ngừng tăng tiến lên vì em cảm nhận được là cái nỗi sợ hãi của người Việt Nam khi ra đường ngày nay càng nhiều hơn. Thật ra thì mình cũng nên có một hy vọng. Thì mình nói cái bi quan không thì nó cũng sẽ làm cho cái đề tài của mình nó bị xuống thấp nhiều quá. Thì em cũng hy vọng là vấn đề an ninh trật tự cũng như vấn đề trị an của xã hội Việt Nam sẽ được cải tiến tốt hơn. Tất nhiên mà em nghĩ chắc là đây là hy vọng của em thôi.
Xin mời Thomas.
Cảm ơn anh. Về chính trị thì thật ra em và rất là nhiều người Việt Nam nói chung là cũng không quan tâm tới về cuộc tổng tuyển cử năm sau đâu, mà thậm chí em cũng không có rõ là thời điểm tháng 5 anh nói mới biết. Và rất là nhiều người Việt Nam khác chắc cũng không quan tâm tới vấn đề này. Thì cũng như hai bạn trước đã nói rồi thì nói chung thật ra thì bản thân em thì cũng không thích những cái cách bầu cử ở Việt Nam. Nó có quá nhiều vấn đề và những người bầu lên thì cảm thấy là họ không có hoàn thành trách nhiệm của họ và rất là nhiều cái vấn đề mà còn tồn đọng. Người ta hay nói là Hà Nội không vội được đâu là vậy. Không chỉ là thủ đô Hà Nội đâu mà cả nước Việt Nam mình như vậy. Và những vị trí đó thì giống như các bạn nói thật ra đã kịch bản dàn dựng sẵn hết. Và bầu cử thực ra nó chỉ là hình thức thôi. Ở Việt Nam thì những cái vấn đề này thì nói chung không phải là đề tài hot của xã hội đâu. Còn về xã hội thì nói chung như bạn Khải Tường vừa chia sẻ thì tình hình xã hội ở Việt Nam thì an ninh trật tự thì càng ngày càng đi xuống. Trộm cắp nè, an ninh trật tự trị an, và trong năm 2015 qua nổi cộ một loạt những cái vụ giết người hàng loạt giống như là trong phim hành động. Trước giờ mình chưa bao giờ nghĩ là ở Việt Nam sẽ có những cái kiểu như vậy. Nói chung là bây giờ xã hội thì cảm nhận của em thì thấy là xã hội đang đi xuống, đang bất an. Còn về kinh tế thì theo báo chí dự đoán thì kinh tế nó sẽ tăng trưởng khởi sắc hơn, có thể đạt 6.5%. Nhưng mà phân tích kỹ thì cái tăng trưởng này chủ yếu là do khối doanh nghiệp nước ngoài FDI, còn khối doanh nghiệp Việt Nam do chính người Việt làm chủ thì đang trì trệ và đang đi xuống. Và đây là điểm rất là yếu và cái vấn đề rất là lớn trong nền kinh tế Việt Nam. Rồi những cái vấn đề về thâm hụt ngân sách, bộ chi ngân sách ở Việt Nam, vấn đề nợ công. Việt Nam đang bị lọt vào top 12 nền kinh tế có vấn đề nợ công nguy hiểm nhất trên thế giới. Thì hiện tại mình đã chiếm trên 60% GDP rồi. Rồi chi ngân sách không hiệu quả, rồi cái vấn đề doanh nghiệp nhà nước, tại nó là một cái nút thắt trong việc phát triển cái nền kinh tế Việt Nam. Còn những hiệp định thương mại tự do với các nước và các khu vực trên thế giới thì hy vọng rằng là nó sẽ có ít nhiều những tác động cho kinh tế Việt Nam phát triển khả quan hơn. Tuy nhiên về TPP là cái mà được báo chí ở Việt Nam cũng như là nhiều nước nhắc đến thì có thể là chưa chắc năm sau đã được thông qua, chưa chắc là đã đi vào hoạt động được nữa. Tại vì còn phụ thuộc vào rất là nhiều vấn đề các nước thông qua, nhất là ở Mỹ. Tuy nhiên thì TPP có thể là kích những cái dòng đầu tư từ các quốc gia khác vào Việt Nam để mà đón đầu cái làn sóng TPP. Hy vọng là trong năm tới thì các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài sẽ đầu tư ở Việt Nam nhiều hơn, tạo cái công ăn việc làm nhiều hơn cho người dân Việt Nam. Em hy vọng là trong năm sau thì kinh tế xã hội Việt Nam sẽ khả quan hơn và chính trị sẽ ổn định hơn. Và đó là ý kiến của em.
Cảm ơn chia sẻ của các bạn. Về phần cá nhân đó, thì trong năm 2016 tới đây đó, thì các bạn có cái mục tiêu gì hay không? Xin mời Khải Tướng.
Mục tiêu cá nhân của em trong năm 2016 thì thực ra thì nãy giờ em nghe rất là nhiều các bạn chia sẻ, và đặc biệt là vừa rồi thì bạn Thomas cũng nói là hy vọng, em cũng đang hy vọng, mọi người Việt Nam đang hy vọng. Câu hỏi đây là nó mang tính cá nhân, mà em nghĩ nó cả em, cả nhiều người nữa cũng đang hy vọng. Có nghĩa là cái xã hội Việt Nam ngày nay nó đang như thế nào, nó đang bất ổn lắm, đến nỗi thì em chỉ hy vọng những cái gì khả quan hơn. Nghĩa là ngay cả người Việt Nam đang sống tại Việt Nam lúc nào cũng mang cảm giác nơm nớp, lo sợ, lúc nào cũng chỉ hy vọng những gì lan dựa vào một đấng thiên nhiên nào đó. Thì chỉ bằng em nghĩ đây là cái anh đang nói đến cá nhân đây, thì chỉ bằng mỗi cá nhân, nhất là những người trẻ như mình, không ít thì nhiều, chúng ta nên có những cái hành động thiết thực hơn. Những cái nói chúng ta phải trở nên sắc bén hơn, mà sự đấu tranh của chúng ta cũng càng ngày càng thể hiện rõ hơn, chứ không phải là anh hùng mạnh kiếm. Vậy thì em nói là mục đích cá nhân của em năm tới, thì em nghĩ là cuộc đấu tranh nào cũng phải có sự hy sinh. Và em nghĩ là em thì không có nói đau búa lớn gì, nhưng mà em cũng sẽ đấu tranh với tinh thần là không ngừng nghỉ và không bao giờ mệt mỏi đối với những cái gì nổi cộm của xã hội, của chính trị hiện nay. Còn riêng về những cái gì liên quan đến cá nhân nữa, những cái gì sâu sâu trong tâm hồn, những gì liên quan đến bản thân của mình, thì em vẫn cố gắng. Chắc là cũng phải cái nguồn quay của cơ báo gạo tiền thôi. Vì người Việt Nam mà không riêng em mà cũng nhiều người nữa thì cũng đang như vậy. Mục đích cá nhân thì cũng cố gắng trong những năm sắp tới, cũng như năm 2016, thì trao dồi thêm những cái cảm nhận, những cái kinh nghiệm, cũng như những cái nhận xét, cũng như những cái gì đó về các cái vấn đề nổi cộm xã hội nhiều hơn, để góp phần tiếng nói của mình vào cộng đồng nhiều hơn. Và em hy vọng, cái này là hy vọng riêng em rồi đó. Hy vọng là tất cả những cái gì mà chúng ta hy vọng cho em và nhiều người Việt Nam nữa đều sẽ trở nên khả quan hơn.
Còn Duy thì không biết là Duy có những cái mục tiêu gì hay không?
Duy cũng có những cái dự định cho năm 2016, nhưng mà chắc là sẽ giữ riêng lại, không có chia sẻ với mọi người. Hy vọng là khi mà gặp lại các bạn trong chương trình trong năm 2016 thì Duy có thể sẽ chia sẻ dần dần nếu như mà những cái dự định đó được thành hiện.
Wow, cảm ơn Duy. Thế còn Thomas thì như thế nào?
Vẫn như mục tiêu đang vạch ra là hiện tại Thomas đang tiếp tục luyện tiếng Anh. Thomas chuẩn bị học cái khóa thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA, dự định mình sẽ học ở Mỹ. Còn nếu không, phương án tiếp theo là mình có thể học ở Anh hoặc là ở Úc. Và xa xôi hơn là mình sẽ học bên đó và sẽ cư ở đất nước mà mình yêu thích. Chắc là mình phải đi tìm giấc mơ Mỹ thôi. Dạ vâng, và đó là cái dự định 2016 của em.
Thomas vừa nói đến là đi tìm giấc mơ Mỹ. Tại sao vậy? Phải chăng Việt Nam không còn là nơi đất lành chim đậu cho Thomas?
Câu này rất là nhiều người Việt Nam hỏi. Mà anh biết là em là nhân viên kinh doanh, em thì gặp rất là nhiều người nước ngoài. Có một lần có một người hỏi em á, là tại sao ngày xưa tại sao Việt Nam thì đến Mỹ rồi bây giờ mình lại đi theo giấc mơ Mỹ, có phải là mình sai lầm hay không? Thì mình cũng không biết trả lời như thế nào nữa. Mình nghĩ là cái đó là vấn đề lịch sử thôi, mà lịch sử thì không có từng nếu không anh Chân Như. Nói chung mình phải hướng tới tương lai thôi. Bản thân Thomas và rất là nhiều bạn trẻ Việt Nam thì đều mang trong mình giấc mơ Mỹ và hy vọng là sẽ có một cuộc sống tốt hơn bên kia. Thật ra thì mình muốn tới Mỹ bằng con đường tri thức. Đó là ước mơ từ nhỏ của mình rồi, chứ không phải là mình chạy theo xu hướng. Mình nghĩ là ở Mỹ thì mình sẽ có nhiều cái điều kiện phát triển về bản thân nhiều hơn, và mình có cái điều kiện để thể hiện cái khả năng, cái năng lực hơn. Còn ở Việt Nam thì nói chung là mình không có lạc quan lắm. Nói chung là nhân tài ở Việt Nam thì khó mà phát huy. Đó là vấn đề mà không phải mình nghĩ đâu, mà rất là nhiều báo chí, không biết là đến bây giờ thì Việt Nam mình mới khá hơn với cách quản lý hiện tại, với cái văn hóa con người hiện tại nữa. Đó là ý kiến của em.
Xin cảm ơn ba bạn Phan Duy, Cải Tường và Thomas Võ đã dành thời gian đến với chương trình. Chúc mừng năm 2016 đến với tất cả các bạn và mong sao những cái mục tiêu mà các bạn dự tính sẽ được thành công trong năm nay. Và Trân Như cũng cảm ơn phần lắng nghe của quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau. Mến chào.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Những bài vở đã phát đi hôm nay có thể đọc và nghe lại khi quý vị truy cập vào rfa.tiengviet.net. Quý thính giả cũng có thể tải ứng dụng của RFA trên iTunes hoặc Google Play để nghe các bài và các chương trình của Ban Việt ngữ trên điện thoại. Có điều chi cần trao đổi, góp ý, xin thư về vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Thanh Trúc xin chào tạm biệt, kính chúc một buổi tối an lành. Mong quý vị trở lại cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh buổi sớm mai.
Have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.